mời quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chương trình đầu tiên về chủ đề này, chúng tôi có bài thông tin về kế hoạch chuyển đổi số năm 2023, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh. Phần cuối chương trình là bài đề cập về những nỗ lực của ngành y tế Bình Định trong thực hiện chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe nhân dân. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định vừa ban hành kế hoạch chuyển đổi số năm 2023, định hướng đến năm 2025, nhằm đổi mới căn bản và toàn diện công tác chỉ đạo điều hành. Tập trung nâng cấp hoàn thiện hạ tầng, xây dựng phát triển các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu dùng chung và chuyên ngành tạo nền tảng xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống xã hội và sự hài lòng của người dân trên địa bàn tỉnh. Bài viết sau đây thông tin cụ thể hơn xung quanh việc triển khai thực hiện kế hoạch này.
Thưa quý vị và các bạn, kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 đề ra các mục tiêu cụ thể. Theo đó, 100% các sở ngành địa phương triển khai các cơ sở dữ liệu trong danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Bình Định ban hành tại quyết định số 1253 ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh. 40% dịch vụ công trực tuyến toàn trình được tích hợp cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia. Tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính được số hóa đạt 70% đối với cấp tỉnh, 60% đối với cấp huyện, 55% đối với cấp xã. Trên 55% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến, 80% hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước hoàn thành phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin, trên 70% cán bộ công chức viên chức được tập huấn bồi dưỡng phổ cập kỹ năng số cơ bản. Về định hướng phát triển kinh tế số, năm 2023, phấn đấu tỷ trọng kinh tế số trong GRDP trên 10%, trên 30% các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thường xuyên sử dụng các nền tảng số, trên 70% các cơ sở giáo dục, cơ sở y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh chấp nhận thanh toán học phí, thanh toán dịch vụ y tế bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, thu hút khoảng 1.500 chuyên gia lao động làm việc tại khu công viên phần mềm Quang Trung, Bình Định. Trong lĩnh vực phát triển xã hội số, đưa hạ tầng băng rộng cáp quang phủ trên 85% hộ gia đình, 100% xã, phổ cập dịch vụ mạng di động 4G và điện thoại thông minh, tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản định danh điện tử trên 30%. Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức khác trên 75%. Tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản dịch vụ công trực tuyến trên 60%. Tỷ lệ dân số có hồ sơ sức khỏe điện tử trên 80%. Kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2025, hình thành nền tảng dữ liệu và hạ tầng kết nối mạng Internet vạn vật IoT, kết nối chia sẻ rộng khắp giữa các cơ quan nhà nước, duy trì 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình. 60% dịch vụ công trực tuyến toàn trình được tích hợp cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia. 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa. Trên 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến. 100% hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước hoàn thành phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin. Trên 85% cán bộ công chức viên chức được tập huấn bồi dưỡng phổ cập kỹ năng số cơ bản. Trong phát triển kinh tế số, phấn đấu đến năm 2025, tỷ trọng kinh tế số trong GRDP trên 20%, trên 50% các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thường xuyên sử dụng các nền tảng số. Trên 85% các cơ sở giáo dục, cơ sở y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh chấp nhận thanh toán học phí, thanh toán dịch vụ y tế bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, thu hút khoảng 2.000 chuyên gia lao động làm việc tại khu công viên phần mềm Quang Trung, Bình Định. Bên cạnh đó, từng bước phát triển mạng 5G, ưu tiên phủ sóng tại các khu cụm công nghiệp, khu vực trung tâm huyện, thị xã, thành phố, khu du lịch, bệnh viện, trường học. Tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản định danh điện tử trên 50%. Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức khác trên 85%. tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản dịch vụ công trực tuyến trên 80%, tỷ lệ dân số có hồ sơ sức khỏe điện tử trên 90%. Để thực hiện hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số năm 2023, định hướng đến năm 2025, tỉnh Bình Định tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số nhằm nâng cao nhận thức của người dân, toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số, thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số. Bên cạnh đó, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành quy chế quy định thay thế các quy chế quy định về ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số của tỉnh để phù hợp cho phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Tiếp tục triển khai mở rộng phủ sóng mạng viễn thông 4G toàn tỉnh phục vụ phát triển xã hội số, thúc đẩy phát triển hạ tầng băng rộng cố định bảo đảm đến các thôn làng. Phủ sóng kết nối mạng băng thông rộng ở các vùng lõm, khuyến khích các doanh nghiệp viễn thông thí điểm triển khai mạng thông tin di động 5G. Tiếp tục duy trì kết nối đồng bộ mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 2 của tỉnh đến 100% Ủy ban Nhân dân cấp xã, đảm bảo chất lượng an toàn bảo mật, phục vụ trao đổi, chia sẻ dữ liệu và ứng dụng giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước, phát triển hạ tầng chuyển đổi số ứng dụng công nghệ điện toán đám mây quy mô cấp tỉnh để tổ chức triển khai và quản trị tập trung các hệ thống cơ sở dữ liệu của các cấp, các ngành, tạo điều kiện thuận lợi phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, dữ liệu mở và dịch vụ số của tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo hiệu quả tiết kiệm, đồng thời giao các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao xây dựng kế hoạch chuyển đổi số cụ thể để triển khai tại đơn vị địa phương mình, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đúng mục tiêu và tiến độ đề ra. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, nhờ sớm chủ động xây dựng, đến nay tỉnh Bình Định đã bao phủ hồ sơ sức khỏe điện tử trong nhân dân đạt tỷ lệ khoảng 97%. Để khai thác tốt cơ sở dữ liệu này và nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe nhân dân, ngành y tế tỉnh tiếp tục thực hiện các bước liên quan và cao hơn. Bài viết sau đây đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề mà chúng tôi vừa nêu.
Thưa quý vị và các bạn, hồ sơ sức khỏe điện tử là cơ sở dữ liệu về sức khỏe giúp người dân biết và tự quản lý thông tin, sức khỏe cá nhân liên tục, suốt đời, từ đó chủ động phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe. Đồng thời, hồ sơ sức khỏe điện tử cung cấp đầy đủ cho thầy thuốc thông tin về sức khỏe, tiền sử bệnh và yếu tố nguy cơ, đảm bảo liên thông dữ liệu người dân tại các cơ sở y tế, giúp ngành y tế có dữ liệu về sức khỏe người dân đầy đủ, chính xác, kịp thời, từ đó tổng hợp phân tích dữ liệu thông tin, có các dự báo, hoạch định chính sách, chỉ đạo kịp thời về công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Từ năm 2018, Bình Định đã triển khai thí điểm việc xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho toàn dân ở 11 huyện, thị xã, thành phố. Theo đó, các địa phương đã tổ chức đoàn khám sức khỏe với đầy đủ chuyên khoa để khám tại các xã, phường, thị trấn. Trạm y tế xã cập nhật thông tin từ kết quả khám sức khỏe lên phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử. Các cơ sở khám chữa bệnh tham gia phối hợp trong việc lập hồ sơ sức khỏe cá nhân bằng cách cập nhật đầy đủ kịp thời thông tin người bệnh lên phần mềm quản lý khám chữa bệnh của đơn vị, thông tin báo cáo bệnh truyền nhiễm tiêm chủng để thực hiện liên thông kết nối giữa các phần mềm. Ông Lê Thái Bình, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn chia sẻ, chúng tôi đã triển khai ứng dụng phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân ở tất cả 15 xã phường. Hiện tại, phần mềm quản lý y tế cơ sở tại trạm y tế, phần mềm quản lý bệnh viện tại trung tâm y tế, phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe, chúng tôi đều sử dụng của Viettel, nên việc liên thông dễ dàng. Ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế đánh giá, toàn tỉnh hiện có khoảng 97% dân số được quản lý bằng hồ sơ sức khỏe điện tử. Đây là nền tảng quan trọng tạo thuận lợi rất lớn để ngành y tế tiếp tục thực hiện chuyển đổi số. Ông Lê Quang Hùng cho biết thêm, hồ sơ sức khỏe điện tử công dân đã bao phủ khoảng 97%. Việc tiếp theo là khai thác tốt các dữ liệu đã tích hợp tại hồ sơ sức khỏe điện tử và quan trọng là phải đưa ứng dụng app hồ sơ sức khỏe điện tử đó đến tay người dân, truyền thông để người dân biết lợi ích của nó, từ đó hợp tác phát huy lợi ích. Ví dụ với app này, người dân dễ dàng tìm lại các thông tin như mình đã khám bệnh ở đâu, kết quả thế nào, dùng thuốc gì, tái khám ra sao. Đồng thời, tại cơ sở y tế phải đầu tư thêm một số trang thiết bị như máy X-quang kỹ thuật số, máy CT để tích hợp vào phần mềm BAS, hệ thống quản lý thông tin lưu trữ và thu giữ hình ảnh bệnh án điện tử và cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử. Tuy nhiên, vấn đề này liên quan đến bảo mật thông tin, cho nên để phát triển thêm cần kế hoạch bài bản chu đáo, trong đó cần chuẩn bị về tài chính, đặc biệt là thể chế quy định. Bên cạnh việc xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho toàn dân được triển khai, bước đầu đạt hiệu quả. Mới đây, một số cơ sở y tế của tỉnh đã triển khai chữ ký số, chữ ký điện tử. Đây là một bước tiếp theo trong quá trình triển khai bệnh án điện tử. Ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế chia sẻ, các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh đang nỗ lực số hóa các bệnh án để tiến tới bệnh án điện tử. Vừa rồi chúng tôi triển khai thành công một bước nữa trong khâu số hóa bệnh án và thực hiện chữ ký số và chữ ký điện tử cho nhân viên y tế. Chúng tôi cũng đã cập nhật phần mềm tổ chức tập huấn để các cơ sở y tế triển khai tốt hồ sơ sức khỏe điện tử công dân. Đáng mừng là các cơ sở trong tỉnh đều làm rất tốt. Tất cả dữ liệu liên quan đến người khám chữa bệnh đều được đồng bộ lên hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân. Khi hoàn thiện, điều này sẽ hỗ trợ rất nhiều cho các y bác sĩ khi khai thác thông tin để chẩn đoán điều trị. Sắp tới đây, chúng tôi sẽ liên kết cơ sở dữ liệu giữa các cơ sở khám chữa bệnh trong toàn tỉnh. Xã với huyện thì đã xong lâu rồi, sắp tới sẽ liên kết huyện với tỉnh và tỉnh với tỉnh. Tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn, một trong những đơn vị đi đầu của ngành y tế tỉnh là chuyển đổi số, đã triển khai chữ ký số cơ bản hoàn chỉnh. Ông Lê Thái Bình, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn thông tin, hiện toàn bộ cán bộ nhân viên thuộc hệ thống y tế An Nhơn, từ khu vực khám bệnh cho tới từng bệnh phòng, ai cũng có chữ ký số. Điều dưỡng bác sĩ, những người tham gia trong bệnh án được ưu tiên làm trước, kế đó là bộ phận kế toán thu phí. Nhận văn bản số thì phải có chữ ký số để xác nhận. Tại Trung tâm Y tế Quy Nhơn, Giám đốc Trung tâm Trần Kỳ Hậu cho biết, chữ ký điện tử mang tính chất nội bộ, nhưng chữ ký số có giá trị pháp lý sẽ liên thông với phần mềm kê đơn thuốc quốc gia, quản lý chuyên môn thống nhất trong toàn quốc, có giá trị trong khám sức khỏe. Dễ thấy nhất là khám sức khỏe lái xe. Do đó, chữ ký số rất quan trọng. Sau 3 tháng triển khai làm quen, hiện Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn thực hiện khá ổn. Theo các cơ sở y tế đã triển khai chữ ký số, chữ ký điện tử như Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn, điều vướng mắc duy nhất là hiện chữ ký số chưa được Bảo hiểm Y tế phê duyệt. Do vậy, khi in hồ sơ bệnh án ra, lưu trữ phải ký sống một lần nữa. Theo quy định hiện nay, muốn được Bộ Y tế công nhận bệnh án điện tử làm cơ sở để Bảo hiểm Y tế thừa nhận chữ ký bệnh án điện tử và chấp nhận thanh toán, cơ sở y tế phải đồng bộ số hóa toàn bộ hệ thống thông tin y tế trong bệnh viện. Còn trong giai đoạn giao thời như hiện nay, ngành y tế làm việc như gấp đôi bởi vừa làm hồ sơ số, vừa phải in ra để ký sống. Theo quy định của Bộ Y tế, các bệnh viện từ hạng 1 trở lên phải hoàn thành bệnh án điện tử cuối năm 2023, nhưng Bệnh viện Đa khoa tỉnh có thể không kịp tiến độ vì phải đầu tư rất nhiều về cơ sở hạ tầng và phần mềm, trong khi hiện tại bệnh viện không bố trí được kinh phí đầu tư. Dù vậy, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang nỗ lực để từng bước hoàn thiện hồ sơ bệnh án điện tử. Tương tự tại Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn, khi chưa được Bộ Y tế công nhận hoàn thành bệnh án điện tử, hồ sơ bệnh án vẫn phải được in ra và ký sống. Nhưng xác định chữ ký số, chữ ký điện tử là xu hướng tất yếu, nên tâm thế của toàn bộ nhân viên y tế Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn rất sẵn sàng. Quý vị và các bạn vừa nghe bài đề cập về những nỗ lực của ngành y tế Bình Định trong thực hiện chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.